25. Bị tự do ngăn ngại.
Một thiền sinh mới nhập môn, quen sống phóng túng theo kiểu thiền du hí của anh từ lâu, nên không thể nào chấp nhận luật lệ quá nghiêm cẩn của thiền viện. Anh nói, thiền là tự do giải thoát, thiền giải phóng con người ra khỏi mọi ràng buộc. Vì sao thiền viện này giới luật khắt khe như vậy? Sư nói, người thật sự tự do thì có thể ung dung trong ràng buộc, cho nên ràng buộc tuy có mà không. Con người không chịu nổi ràng buộc vì chưa đủ sức tự tại vô ngại, cho nên ràng buộc vốn không bỗng trở thành ngăn ngại. Tiếc thay, chính anh đã bị tự do ngăn ngại mất rồi.
Lời góp ý.
Có hai thứ ngăn ngại. Ngăn ngại bên trong là những sợi dây tự mình ràng buộc, như chấp ngã, hoài nghi, thủ trước, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, sân hận, trạo cử, vô minh, tật đố, sang tham, lười biếng, vân vân. Ngăn ngại bên ngoài là những ràng buộc trong điều kiện đời sống, hoàn cảnh xã hội, không gian thời gian và những luật lệ khuôn phép vân vân. Cũng có hai loại tự do. Tự do nội tại là tự do của người tự mình giải thoát ra khỏi những ràng buộc của chính mình. Loại ngăn ngại thứ nhất, không để cho vô minh, ái dục và bản ngã sai sử buộc ràng và ngăn ngại. Tự do ngoại tại là thứ tự do không muốn bị ràng buộc bởi điều kiện xã hội, bất chấp luật lệ, tự tung tự tác, phóng túng tùy tiện. Đối với những người đã được tự do bên trong thì những ràng buộc bên ngoài không còn là điều kiện ngăn ngại, nên đối với họ, tự do là ung dung trong ràng buộc, đó chính là tự tại vô ngại vậy. Nhưng đối với người mơ ước một đời sống tự do phóng túng bên ngoài, thì tất cả mọi điều kiện thực tế của cuộc sống đều trở nên ngăn ngại. Những luật lệ khuôn phép đúng với hoàn cảnh xã hội thường không phải là ràng buộc, mà chính là tạo điều kiện cho một đời sống tương đối tự do. Tự do bên ngoài luôn luôn là tự do tương đối, cho nên mơ ước một sự tự do quá tuyệt đối giữa cuộc đời tương đối chính là tự ràng buộc mình thêm. Ví như một người tự lấy dây trói chặt mình, loại ngăn ngại thứ nhất, rồi lại muốn mang nguyên những thứ trói buộc như thế mà đi lại tự do, thì càng bị ý muốn tự do đó hành hạ thêm. Đó là hạng người bị tự do ngăn ngại vậy.
26. Quở trách thiền định.
Một thiền sinh quá tinh tấn tham thiền nhập định đến quên ăn bỏ ngủ. Sư trách, anh tham thiền chỉ thêm dục vọng, chẳng ích gì đâu. Ít hôm sau đi qua thiền đường, thiền sinh ấy thấy sư đang dạy một số hành giả về cách tọa thiền, anh tức giận hỏi.
Hôm trước, thầy quở trách tham thiền, sao hôm nay thầy lại dạy tọa thiền nhập định?
Sư mắng, ta quở trách anh tham thiền, chứ đâu có quở trách thiền định.
Lời góp ý.
Thiền định tự nó không sai, chỉ có người sử dụng nó sai mà thôi. Chỉ trích thiền định là hồ đồ và ấu trĩ, vì thiền định có cái dụng của nó. Nếu như sử dụng đúng thời đúng chỗ, đúng căn cơ và đúng pháp vị của nó. Có người nghe các thiền sư nói, ngồi thiền không thành Phật, chỉ lấy đá đè cỏ, mài gặp thành gương, rồi thẳng tay tống khứ thiền định ra khỏi thành trì tu tập. Nếu chấp thiền định làm cứu cánh, thì quả là không thể thành Phật, cao lắm chỉ đến sắc giới, vô sắc giới mà thôi. Nhưng thiền định được sử dụng thiện xảo lại là năng sinh tuệ và giải thoát ra được biết bao phiền não giữa cõi trần. Sự quở trách một thiền sinh vì anh ta quá ham mê thiền định đến nỗi bỏ quên đời sống thực tại, mà đáng lẽ anh ta phải thâm quán từng giây từng phút. Thiền định như thế chỉ tự cô lập, giam hãm, ràng buộc mình và tách mình ra khỏi dòng biến hóa của pháp giới tánh. Một hôm, Đức Phật lấy một sợi râu hạt lúa mì cầm lên và nói: "Này các thầy tỳ kheo, nếu như cầm không đúng hướng thì sợi râu này sẽ không đâm thủng ngón tay. Cũng vậy, pháp mà Như Lai tuyên thuyết, nếu như không hành đúng hướng sẽ không đâm thủng vô minh ái dục." Đức Phật không hoàn toàn tán dương thiền định, cũng không hoàn toàn bác bỏ thiền định. Ngài dạy, Như Lai chỉ tán dương thiền định nào đoạn giảm bất thiện pháp, năm triền cái, và tăng trưởng thiện pháp, năm thiền chi, chứ Như Lai không tán dương thiền định nào tăng trưởng bất thiện pháp và đoạn giảm thiện pháp. Bởi thế người xưa có lý khi nói: "Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, sự sự môn trung bất xả nhất pháp."
27. Cửa trời rộng mở.
Chư thiên cõi trời Đao Lợi nhìn xuống cõi trần thấy nhiều người đau khổ, động lòng từ liền bạch với vua trời Đế Thích: "Tâu bệ hạ, xin ngài rủ lòng từ bi, mở cửa cho người trần được vào thiên giới. Như thế, mọi người mới được công bằng bình đẳng." "Không được, nghiệp dĩ thế nào, phải chịu như vậy mới gọi là công bằng." Nhưng chư thiên cứ tâu mãi, nên vua trời đành cho mở cửa. Chẳng bao lâu, vua trời phải triệu tập chư thiên để thành lập lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội và soạn thảo bộ luật hình sự.
Lời góp ý:
trí không bi là trí thông minh điêu xảo, bi không trí là bi thương hảo thương quàng. Thật vậy, nhiều người lầm tưởng tình thương dung tục được phóng đại thành lòng từ bi. Lòng từ bi và tình thương yêu chẳng có chút quan hệ nào với nhau cả, thậm chí đôi khi còn trái ngược với nhau nữa là khác. Từ được chính thức định nghĩa là không sân, và bi là không hại. Một người trong tâm không một mảy may hờn giận oán thù và không một manh tâm ác ý làm hại bất cứ chúng sinh nào, người đó hẳn đã loại bỏ ra ngoài ý niệm thường tình về thương và ghét. Thương và ghét là tâm địa chúng sinh trong dòng bản ngã. Còn từ bi thật sự thì vô ngã, vô lượng và vô cùng. Lòng từ bi thâm sâu quảng đại mà dường như dửng dưng lợt lạc. Lão Tử: "Tình thâm nhược đạm." Lắm khi còn có vẻ như tàn nhẫn vô tâm và bất động, nhưng như thế mới thật là lòng từ bi vô hạn. Dường như tàn nhẫn vô tâm, bởi vì như thế mới có thể sáng suốt nhìn thấy chúng sinh chịu nhân quả nghiệp báo rành rành mà tâm không hề dao động. Trắc ẩn xúc động chỉ có trong lòng những kẻ tình thường. Vì vậy, từ bi không phải là ra tay cứu vớt người ác vào thiên đàng. Đó là bi không trí. Từ bi của bậc trí là chỉ khai thị cho người ác biết rõ nguyên nhân đau khổ mà họ tự làm ra. Nhưng ngay cả việc khai thị cũng phải tùy căn duyên, chứ không phải bất kỳ ai cũng khai thị được. Đem người ác vào thiên đàng, đó là tình thương dung tục của kẻ ngu, vì hậu quả tất nhiên là thiên đàng dậy sóng. Thấy người ác gặt quả khổ mà không một chút động lòng thương cảm của kẻ tình thường, đó mới là từ bi đầy trí tuệ, vì đã thấy rằng chính quả khổ dạy cho người ác biết sai lầm của mình, nên không để tình cảm chủ quan xen vào can thiệp. Đó là một cách thể hiện lòng từ bi tự nhiên của Pháp. Thiên Chúa Giáo, bác ái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa nói, hãy vác thập tự giá mà vào thiên đàng, nghĩa là gánh chịu khổ đau, chính là cách giải thoát ra khỏi khổ đau vậy.
28. Nặng ký.
Thấy một tín đồ thường đến chùa, bố thí cúng dường, học hỏi giáo lý, tu tập thiền định rất siêng năng, sư hỏi, ông tinh tấn như vậy để cầu gì? Thưa thầy, con muốn lập công bồi đức, cho đến khi phước huệ đầy đủ, hầu có thể đắc thành chánh quả. Sư nói, nếu vậy, lúc thành chánh quả, chắc ông phải nặng ký lắm.
Lời góp ý.
Hướng tu hành chân chính không phải là cố gắng xây dựng cho mình thành một con người lý tưởng tài năng đức độ, không phải bồi đắp từng chút công đức, sở tri và sở đắc cho đến khi hoàn thành tác phẩm tuyệt đối cuối cùng. Chân thiện mỹ của tự tánh Pháp, Sabhava Dhammata, vốn đã tự viên mãn, tổ huệ năng, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, chẳng phải tầm cầu, bất luận cầu chơn, chẳng cần thiết lập, chơn bất lập, chỉ vì vọng khởi, vô minh ái dục, nên bản ngã sinh. Lấy bản ngã mà hoàn thiện con người lý tưởng, quả vị lý tưởng thì cũng hoàn là bản ngã. Đó chỉ là dục vọng của tiểu ngã, muốn trở thành đại ngã của tư tưởng Bà La Môn. Bản ngã cùng với tham sân si, mạn nghi, ác kiến và tất cả thuộc tính khác của vô minh ái dục là nguyên nhân của tất cả luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Đó là thế giới mộng ảo huyễn hóa. Vì vậy tu hành giống như tỉnh dậy giữa cơn ác mộng đêm trường, bỗng nhiên những vui buồn sợ hãi tiêu tan và cái chân như tự tánh hiển hiện toàn chân. Vì vậy Đức Phật dùng chữ diệt để diễn tả diệt đế, chân tánh niết bàn. Khi Ngài dạy, Pháp Như Lai tuyên thuyết chỉ có nhất hướng, diễn ly, ly tham, ly chấp, đoạn xả, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giải thoát, niết bàn. Đoạn diệt là điều mà bản ngã úy kỵ, nên nhiều người khi nghe nói đến đoạn diệt thì vô cùng sợ hãi, vội vàng lên án là tiêu cực, tiểu thừa. Nhưng tự trung, đoạn diệt chỉ là đoạn diệt chấp ngã, chấp pháp cùng với thuộc tính vô minh ái dục của nó mà thôi. Ví như người nhìn lầm bụi cây là bóng ma, sinh tâm sợ hãi. Khi nhìn kỹ, thấy đó chỉ là bụi cây, thì cả bóng ma lẫn sợ hãi đều diễn ly, đoạn diệt. Kinh Viên Giác nói, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, và Lão Tử cũng nói, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu, tổn dĩ chí ư vô vi. Hành đạo ngày càng bớt, bớt rồi, bớt nữa, cho đến vô vi. Vậy tu hành không phải là bồi thêm cái ngã cho nặng ký, mà chính là bớt đi, ly, tổn, đoạn, diệt, tất cả mọi ràng buộc của vọng ngã, để trở lại bản lai diện mục xưa nay vốn đã tròn đầy.
29. Con người thật.
Có ông Tăng thuyết pháp rất lưu loát, nhưng giới hạnh rất bê bối. Những người nghe pháp thì rất nể trọng pháp sư, còn những người thấy đời sống của ông thì không thể nào chịu phục. Được hỏi về con người thật của vị pháp sư, thiền sư nói, con người thật nhập niết bàn rồi.
Lời góp ý.
Khi còn vô minh ái dục thì mỗi người đều có hai bộ mặt. đó là con người thật và con người giả. Con người giả chính là vọng ngã thủ đắc bởi những yếu tố ngoại lai như ý niệm, tư tưởng, quan niệm, tình cảm, từ môi trường sống, hoàn cảnh xã hội, trường học, gia đình, bè bạn. Những tập tính hay tập khí đó được huân tập dần dần cho đến khi mình trở thành một kẻ lạ mặt. Từ của Albert Camus: càng ngày càng xa rời tự tánh, càng xa lạ với con người thật. Con người giả cũng không phải đơn thuần, anh ta vô cùng đa diện, khi thì anh, khi thì em, khi thì cha, khi thì chú, khi vui lúc giận, chẳng chút giống nhau. Vì vậy, anh ta luôn luôn tự mâu thuẫn với chính mình, cả tri thức lẫn tình cảm, cả hành động lẫn lý thuyết. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta nói một đường, làm một nẻo. Thực ra, ai mà chẳng thế khi mình còn đa mang những con người xa lạ. Còn con người thật ở đâu? Sư nói, con người thật nhập Niết Bàn rồi. Câu này hàm ý hai nghĩa. Một, con người thật đã bị con người giả giết, chết rồi. Ý nói, anh ta chỉ là con người giả, chứ làm gì còn có con người thật. Hai, con người đích thực chính là bản lai diện mục, chân như tự tánh, mà chân như tự tánh thì lúc nào lại chẳng ở nơi Niết Bàn.
30. Vô thường.
Một chú tiểu đang tưới phong lan có người khách hỏi: chú đã biết đời là vô thường, sao còn trồng làm gì thứ vô thường tạm bợ ấy? Chú tiểu nói: nhưng nếu chúng mà thường thì tôi còn trồng làm gì nữa?
Lời góp ý:
khi nghe Đức Phật dạy tất cả hữu vi là vô thường, người ta nghĩ rằng một khi mọi hiện tướng đều biến đổi không ngừng thì cần phải dẹp bỏ hết đi để tìm cái gì thường còn bất biến. Đó là một hiểu lầm to lớn. Thấy vô thường chính là để đừng rơi vào ảo tưởng thường còn. Ví dụ khi ta thấy đúng thực chất một đóa hoa có nở có tàn thì ta không còn bị ảo tưởng của dục vọng ước mong đóa hoa còn mãi, để rồi rước lấy thất vọng khổ sầu. Cái khổ phát xuất từ nguyên nhân thấy sai, chứ không phải ở bản chất vô thường của hữu vi pháp. Lại nữa, thật ra hữu vi pháp hoặc các hành ám chỉ tâm sinh diệt của chúng sinh hơn là các ngoại tướng, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chính tâm sinh diệt này tác thành bản ngã, tư tưởng, không gian, thời gian và đau khổ. Cũng vậy, khi nói vô vi, vô sinh diệt là nói tâm không động, không thối chuyển hoặc tâm không sinh ngã pháp, chứ không phải là thường tồn vĩnh cửu. Vì ngộ nhận tai hại như thế nên người ta toan lìa bỏ thế gian vô thường tạm bợ để đi tìm thế giới thường hằng vĩnh cửu, đó là hướng ngoại cầu huyền, nên Ngài Huệ Năng một phen phải xác định. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như tầm thố giác. Người giác ngộ được bản chất vô thường của hữu vi pháp có thể ung dung chơi trò chơi như huyễn hạnh để chỉ cho kẻ mê thấy đời là huyễn.
31. Phân tâm nhị dụng.
Sư đến viếng một nhà Phật tử, thấy bà chủ nhà vừa thờ Phật, vừa thờ thần tài. Sư hỏi, bà thờ thần tài để làm gì? Dạ, để cầu tài. Thế còn thờ Phật? Dạ, để cầu giải thoát. Sư nói, bà quả là có tài phân tâm nhị dụng.
Lời góp ý:
kẻ mê tham lam bắt cá hai tay, vừa muốn ôm đồm, vừa cầu giải thoát, đã khởi tâm cầu sở đắc, thì tất nhiên tự mình phân hóa nhị nguyên. Như trong câu Pháp Cú, Đức Phật đã dạy, kẻ ngu đi tìm sở đắc chỉ để chẻ đầu ra làm hai. Người bố thí để cầu giàu sang thì sao còn gọi là bố thí? Kẻ xả lợi để mua danh thì sao còn gọi là xả lợi? Cũng vậy, kẻ muốn giác ngộ giải thoát lại cầu tri thức và sở đắc thì muôn đời vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn buộc ràng. Tuy nhiên khi đã dứt mê tuyệt ái thì trong một pháp tự nó lại có đủ mọi thứ mà không hề mâu thuẫn. Đúng là nhất Phật quốc tại nhất sa trung mà người mê không thể nào thấy được. Vọng cầu thì pháp pháp tương loạn, hết mê thì pháp pháp tự tức, và những pháp tương khắc tương sinh trở nên hài hòa bất nhị. Lão Tử nói, bậc thánh nhân biết dùng vô vi mà xử sự thì thấy có, không cùng sinh, khó dễ cùng thành, dài ngắn cùng so, cao thấp cùng chiều, vọng tiếng cùng họa, trước sau cùng theo mà chẳng hề chống trái. Tiếc thay, kẻ mê cứ phân tâm đuổi bắt hai chiều để đánh mất thực tại hiện tiền vốn còn nguyên vẹn.
32. Ba vị thần.
Thần sáng tạo, thần bảo trì và thần hủy diệt là ba vị thần nắm giữ vận mạng muôn loài. Vào một thời cảnh chiến tranh thiên tai bệnh tật phát sinh ra nhiều, khiến chúng sinh chết chóc, cảnh vật tiêu điều, vì vậy chúng sinh than oán thần hủy diệt. Thần hủy diệt thấy vậy, nói với hai vị kia, chúng sinh than oán tôi, hơn nữa tôi làm việc cũng đã mệt, nhị vị để tôi ngủ một lát. Nhưng chưa được bao lâu, thần hủy diệt lại bị đánh thức và nghe thần sáng tạo hớt hải nói, bây giờ dưới trần lại quay qua than oán tôi vì không những nạn nhân mãn tràn lan mà tất cả mọi vật đều sinh sôi nảy nở chật ních, không còn chỗ nào để thở. Thần hủy diệt ngái ngủ nói, thì anh ngưng sáng tạo đi là xong chứ gọi tôi làm gì. Trong khi nguy kịch, thần sáng tạo vội vàng ngưng việc, thế là lập tức dưới trần tất cả đều trở nên im lìm bất động. Đó là hậu quả tài năng đơn phương của thần bảo trì mà người trần thường hay mến chuộng.
Lời góp ý.
Tôn giáo Ấn Độ thời xa xưa đã thần hóa tính chất biến dịch, sinh trụ diệt của vũ trụ vạn vật thành ba vị thần sáng tạo, bảo trì và hủy diệt. Sinh trụ diệt là định luật vô thường của sự sống. Không mấy ai ưa già, bệnh, chết, nên cũng chẳng bao người thích sự diệt vong. Nhưng nếu vạn vật có sinh mà không diệt, thì chẳng bao lâu vũ trụ bao la cũng khó tìm chỗ cắm dùi. Hoặc nếu vạn vật có diệt mà không sinh, thì không gian vô tận cũng là hư vô trống rỗng. Còn nếu vạn vật không sinh thêm, chẳng diệt bớt thì sao? Thì chắc chắn vạn vật sẽ trở nên ù lì bất động. Tuy được bảo trì nguyên vẹn trường tồn vĩnh cửu, nhưng liệu có còn là lý tưởng ước mơ của mọi người nữa hay không? Hay cõi vĩnh hằng chỉ là nghĩa trang đời đời khô chết? Vô thường sinh diệt không phải là một kết luận bi quan, mà chính là vẻ đẹp vĩnh hằng của sự sống. Sinh trụ là thành tố của sự sống, mà hoại diệt cũng là thành tố của sự sống. Sự sống chẳng thường, vì nó sinh sinh nhi hóa. Sự sống không đoạn, vì nó miên miên nhược tồn. Chính vì không thấy thực tánh vô thường thị thường mà sinh tâm chấp thường chấp đoạn, mê chấp thế giới thường còn để rồi đắm trong sinh diệt, chối từ trần gian tạm bợ, cho nên vọng đến vĩnh hằng.
33. Bảo vệ đạo pháp.
Một thanh niên mới sinh xuất gia vào thiền viện đã tỏ vẻ rất nhiệt tình. Thấy vậy, sư hỏi: chí nguyện xuất gia của anh là gì? Thanh niên nói: con muốn trở thành một người bảo vệ đạo pháp. Sư nhìn người thanh niên từ đầu đến chân mà nói: có lẽ anh nên để đạo pháp bảo vệ anh thì hơn.
Lời góp ý.
Khi nói đến bảo vệ đạo pháp, nhiều người lầm lẫn một bên là bảo vệ hệ thống giáo hội hoặc tông phái, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, bảo vệ truyền thống lễ nghi, kinh điển, giáo điều, đền chùa, hoặc các biểu tượng đạo giáo, vân vân. Và một bên là lấy việc học đạo hành trì tu chứng và hoằng dương chánh pháp để giữ gìn chân lý. Thật ra chân lý hay đạo pháp không cần phải giữ gìn bảo vệ, vì chân lý dù cho có bị nhận xuống bùn thì vẫn là chân lý, còn tà đạo dù có được tân bốc tận mây xanh cũng vẫn là tà đạo. Ngược lại, chân lý bảo vệ chúng ta hơn là chúng ta bảo vệ chân lý. Vì thế Đức Phật dạy: thật vậy, pháp hộ trì cho người hành trì pháp. Người hành bốn thắng xứ mới xứng đáng là người bảo vệ đạo pháp. 1. Tuệ thắng xứ, trí tuệ bát nhã, thắng tri pháp đúng thực tướng, vô ngã, không bị khổ lạc chi phối, không rơi vào hữu vô, không chấp thủ thường đoạn, diệt tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng ngộ niết bàn. 2. Đế thắng xứ, không dao động, không điên đảo, không hư vọng, chân thực kiến cố, vô thượng an ổn niết bàn. 3. Xả ly thắng xứ, buông bỏ tất cả chấp y, bản ngã, ngũ uẩn, trạng thái, cõi giới, kể cả chấp y niết bàn. 4. Tịch tịnh thắng xứ, đoạn tận tham sân si, cùng với tất cả các triền phược, kiết sử, tùy miên, vân vân, tịch diệt hiện tiền tự tại vô ngại. Người như thế còn được đạo pháp bảo vệ, huống chi kẻ phàm phu mà có thể bảo vệ đạo pháp.
34. Triết học là gì?
Để mở mang kiến thức ngoại điển, sư cho tăng chúng học thêm triết học Đông Tây. Sau nhiều giờ học, một chú tiểu hớn hở nói với bạn: đến nay tôi đã hiểu triết học là gì rồi. Chú tiểu kia thì đang mù tịt cái môn phiền phức này, nên như người chìm vớ được phao. Nói nghe mau đi, triết học là gì vậy? Ôi, có gì đâu, triết học chỉ là một hệ thống ngôn ngữ phức tạp, nói về những điều giản đơn đó mà.
Lời góp ý.
Triết học chỉ là hệ thống ngôn ngữ phức tạp, mang tính tri thức bác học. Còn đạo thì giản dị vô ngôn, vì thế mà có giản dị thì mới thấy được chân lý của trời đất. Vì giản nhi, thiên hạ chi lý đắc hỷ. Triết học lấy lý trí để nắm bắt, còn đạo lấy vô tri mà thể nhập. Đạo để mà sống, chứ không phải để thức tri. Trí tuệ minh bạch chính là vô tri, bởi vì còn một chút lập tri của kiến thức là mây mù vô minh che phủ. Vì thế, khi phải phương tiện dùng ngôn ngữ làm ngón tay chỉ mặt trăng, Đức Phật không dùng hệ thống ngôn ngữ bác học phức tạp Sanskrit của Bà La Môn, mà dùng ngôn ngữ Pali, giản dị bình dân của người Magadha. Còn Lão Tử thì nói, sáng suốt mọi bề, có thể vô tri được chăng? Minh bạch tứ đạt năng vô tri hồ, hoặc biết dừng lại ở chỗ không biết là tới rồi vậy. Cố tri chỉ kỳ sở bất an chí hỷ. Thế thì một thiền sư cũng có lý khi nói, chân lý mà đem ra quy định quả là việc làm của kẻ ngốc nghếch.
35. Nghiệp còn nặng.
Thế một bà tín nữ đem một lồng chim tới chùa, chú tiểu mừng rỡ nói, để tôi phóng sinh cho. Bà tín nữ giải thích là bà không có ý định phóng sinh tại thiền viện, bà chỉ gửi lại nhờ chú tiểu giữ để ngày mai đem xuống chùa dưới phố phóng sinh trong dịp lễ ở đó. Chú tiểu tiêu nghỉu than thầm, đem chim rừng về phố lại để đến ngày mai đi thêm cả buổi đường nữa, chắc nghiệp bầy chim này còn nặng.
Lời góp ý:
những người không thấy đạo, dù có tu hành vị tha cách mấy cũng chỉ làm khổ thiên hạ. Nếu phóng sinh để đổi lấy lợi lấy danh lấy quả báo vị lai thì đâu phải là vị tha, mà chỉ là vị kỷ, không những không phước mà còn thêm tội. Phóng sinh là một hành động đúng đắn tự nhiên, khi người ta biết tôn trọng sự sống, chứ không phải đem sinh mạng của chúng sinh làm vật bán buôn danh lợi. Người không có vô minh ái dục, tự nhiên có trí tuệ. Có trí tuệ tự nhiên có từ bi. Có từ bi đương nhiên thấy chúng sinh bị nạn thì cứu, vân vân. Việc làm đó không hề có bóng dáng của bản ngã, làm gì có ích kỷ với vị tha. Mặc tử nguyện mài mình từ đầu đến chân để lợi thiên hạ, chính vì lòng kiêm ái. Dương tử thề dù chỉ mất một sợi lông mà lợi thiên hạ cũng không làm. Đâu phải vì ích kỷ mà chỉ sợ người đời ham lợi khổ thân. Vậy trên đời dễ mấy ai biết thế nào là vị tha, thế nào là ích kỷ.